kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Rất vui khi được gặp lại các bé yêu quý. Các bé thân mến, chắc hẳn chúng mình đã từng nghe qua chuyện vịt con xấu xí rồi, có đúng không nào? Chú vịt con luôn mặc cảm vì trông nó thật bé nhỏ, xấu xí, chẳng giống các anh chị của nó chút nào. Gà con trong câu chuyện tối nay cũng giống như vậy đấy, các bé ạ. Khi anh chị của nó đều to lớn khỏe mạnh, thì nó lại nhỏ bé và yếu ớt. Khi ai cũng bơi rất giỏi, thì nó lại sợ nước. Và thế là gà con quyết tâm tự bơi một mình để chứng tỏ rằng nó không hề khác biệt với mọi người. Liệu điều gì sẽ xảy ra khi gà chẳng thể bơi được? Bây giờ, chúng mình cùng nghe cô Mai Phương kể chuyện Đứa con của mẹ vịt bầu của tác giả Chu Thúy Minh nhé.
Ổ trứng 10 quả của nhà vịt bầu vừa mới nở. Ngắm nhìn đàn con thơm tho, xinh đẹp, mịn như nhung, đang nằm ở trong lòng. Vịt mẹ cảm thấy mình chính là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian. Vịt mẹ chăm đàn con hết mực. Hằng ngày, chị đưa các con ra bờ ao để kiếm những chú giun béo mẫm. Trong cả đàn, chỉ có đứa con út nở sau cùng nhỏ nhất, yếu nhất, nên chị vẫn thường ưu tiên nó hơn những đứa khác. Các con của chị dường như cũng hiểu điều đó, nên chúng cũng nhường nhịn, thương yêu em út hơn, không bao giờ so bì tị nạnh gì với em cả. Thời gian trôi qua, đàn vịt càng ngày càng cứng cáp hơn. Đã đến lúc vịt mẹ phải dạy cho các con những ngón nghề bơi lặn gia truyền của họ nhà vịt. Lũ trẻ hào hứng ra ao. Duy nhất, chỉ có bé út là mẹ vịt dặn đứng yên ở trên bờ, không được lại gần mặt nước. Nhìn các anh chị được mẹ tập bơi cho, bé út thích lắm. Nhưng vì mẹ đã căn dặn, nên nó đành đứng yên, nhìn các anh chị ngụp lặn, tung tăng chơi đùa dưới nước. Có lẽ tại mình còn bé, nên mẹ chưa dạy mình bơi. Đợi một thời gian nữa mình lớn hơn, chắc chắn mẹ cũng sẽ dạy mình thôi. Bé út nghĩ như thế. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của út, khi các anh chị của nó đã trở thành những tay bơi lội có tiếng trong đám trẻ con cùng lứa của xóm bờ tre rồi, mà mẹ vẫn không nhắc gì đến việc dạy bơi cho bé út. Trong lòng nó bắt đầu băn khoăn khi một vài lần trong lúc đi chơi cùng với các anh chị, nó nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các bạn vịt nâu vịt xám. Này, út không giống các anh các chị của nó nhỉ?
Ừ, đúng rồi đấy.
Chồng nó xấu quá, xấu xí lắm ý. Bé út nhìn lại và tự so sánh mình với mọi người trong gia đình. Quả thực, nó trông thật xấu xí, trong khi cả gia đình ai cũng có bộ lông vũ xốp mượt, không thấm nước. Cái miệng dài dẹp và có một đôi chân có màng như cái mái chèo khua nước, thì lông của nó lại sát vào da thịt, dễ bị bó lại vì nước. Cái miệng vừa nhỏ vừa nhọn, còn đôi chân thì cao và bắt đầu có một cái cựa nhỏ ở phía sau nữa. Trong khi cả nhà đều bơi rất giỏi, thì nó lại chẳng biết bơi. Chỉ mỗi tội chạy nhanh và biết chút võ như bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Út nhìn thấy rõ sự khác biệt của mình. Út buồn lắm. Nhưng vì thấy mẹ vẫn thương yêu mình, nên út không dám hỏi mẹ xem liệu nó có phải là đứa con bị bỏ rơi, được mẹ nhặt về như lời người ta bàn tán không. Và để trông giống các anh các chị của mình hơn, bé út không chạy nữa, mà tập đi lạch bạch từng bước ngắn. Quan trọng hơn, để trở thành một bé vịt xịn, thì nó còn phải biết bơi thật giỏi nữa. Nó âm thầm quyết định một mình, không cho ai hay. Thế rồi một buổi trưa giữa nắng, khi cả nhà đang nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa, bé út lẻn ra ao một mình. Chao ôi! Cái ao to và rộng, mới nhìn thôi, Út đã thấy rất ngợp. Vừa thử thò một bàn chân xuống nước, Út đã thấy lạnh hết cả người. Nó liền rút chân lên, định quay về nhà. Nhưng vừa rậm bước đi, trong đầu nó đã vang lên tiếng nói. Nó không phải là con của mẹ vịt bầu đâu. Nó không biết bơi. Thế là Út bặm môi quay lại, quyết tâm nhảy xuống nước. Vừa chạm vào mặt nước, cơ thể Út như bị co rút lại. Đám lông bắt đầu bết dính vào mình. Nó vội đạp chân, đồng thời quạt cánh tay để giữ thăng bằng như cách mẹ dạy cho các anh chị. Nhưng vô ích, nó càng vùng vẫy, lông của nó càng bó lại. Cơ thể của nó ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nó có cảm giác đang dần bị dòng nước nuốt chừng, chới với giữa dòng, không biết làm thế nào khi nguy hiểm đã cận kề. Út ta tuyệt vọng kêu to.
Cứu! 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 Cứu với!
Thế rồi nó chìm dần xuống. Vừa khẽ động đậy mi mắt, nó mở hé ra. Út đã trông thấy khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ vịt bầu. Còn đứng bên cạnh là các anh các chị của nó cũng đang xôn xao.
Ôi! Bé Út tỉnh lại rồi! Mẹ ơi! Bé Út tỉnh lại rồi kìa!
Mẹ vịt bầu ôm choàng lấy Út, thổn thức trong nước mắt.
May quá! Con đã tỉnh lại rồi! Con làm mẹ lo quá!
Lúc này Út mới mơ hồ nhớ lại. Lúc mình đang giã gạo dưới nước, rồi chìm xuống, đã có một bóng người lao xuống kéo mình vào bờ. Hóa ra, đó là mẹ vịt bầu. May mà mẹ đến kịp, chứ nếu không thì...
Mà sao? Tự nhiên, con lại ra ao làm gì mà bị ngã thế?
Mẹ ơi, tại vì con muốn tập bơi. Con muốn bơi giỏi như các anh chị của con, để mọi người không bảo là con khác biệt ạ.
Út vừa nói, vừa méo sạch cả cái miệng nhỏ. Nghe Út nói vậy, chị vịt bầu bỗng ôm chặt nó hơn, rồi chị òa khóc nức nở.
Trời ơi! Út ơi là Út! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con! Mẹ đã giấu con lâu như vậy!
Út và các anh chị của nó ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu mẹ nói gì. Thổn thức một hồi lâu, chị vịt bầu vừa ôm Út trong lòng, vừa cố kìm nén cơn xúc động. Chị dịu dàng kể trong nước mắt. Con biết không? Trước đây ở xóm bờ tre, có một đôi bạn thân nhau, đó là Mái Mơ và Vịt Bầu. Một lần, trong lúc cả xóm đi vắng hết, chỉ còn đôi bạn ở nhà, thì mụ cáo mò đến. Vì cứu vịt bầu mà Mái Mơ đã chết. Đứa con duy nhất còn chưa kịp nứt vỏ để thấy bầu trời, đành giao lại cho cô bạn thân nuôi dưỡng. Và từ đó đến nay, mẹ vịt bầu đã yêu thương, chăm sóc Út và coi như con ruột của mình vậy. Út nghe mẹ kể, Út bàng hoàng cả người. Hóa ra, nó không phải là con của mẹ vịt bầu thật. Đó cũng là lý do tại sao trông nó khác anh chị trong nhà. Mẹ ruột của nó đã mất rồi, nó không còn cơ hội được nhìn thấy mẹ nữa. Không bao giờ sẽ được mẹ ủ ấm cho nữa. Mặc dù đang nằm trong lòng mẹ vịt bầu, nhưng Út vẫn cảm thấy trong lòng của nó ngập tràn sự buồn tủi, bi thương. Dường như hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc của Út, mẹ vịt bầu cầm tay nó nói.
Út ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhé. Lỗi là ở mẹ. Ở mẹ con yêu ạ. Nhưng tuy rằng con không phải do mẹ sinh ra, nhưng mẹ vẫn yêu con nhiều lắm. Mẹ yêu con rất nhiều. Thật đấy. Mẹ đã yêu con, thêm cả phần của mẹ Mái Mơ nữa. Con có hiểu tình cảm của mẹ không hả Út?
Các anh các chị vịt cũng đồng thanh nói.
Tất cả các anh các chị cũng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho em.
Út ngước nhìn từng gương mặt thân yêu mà nó đã gắn bó từ thuở lọt lòng. Phải rồi, Út nhận ra tuy mình mất mẹ ruột là một bất hạnh vô cùng to lớn, nhưng đây cũng là gia đình của nó. Tất cả mọi người đều yêu thương và luôn bảo vệ nó. Từ nay, nó không cần phải tự ti vì sự khác biệt của mình nữa. Nó cảm thấy tự hào vì mình là con của mẹ mái mơ, và cũng may mắn khi được là con của mẹ vịt bầu. Từ nay, Út sẽ không tập bơi nữa. Nó sẽ luyện võ để cùng với các thành viên trong gia đình bảo vệ lẫn nhau. Út xà vào lòng mẹ khẽ gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Nghe thấy tiếng Út gọi, mẹ vịt bầu và các anh chị liền ôm chặt Út vào lòng.
Cô Mai Phương vừa kể chúng mình nghe chuyện đứa con của mẹ vịt bầu. Hóa ra gà con khác biệt không phải vì nó kém cỏi, mà vì nó là con của mẹ gà mái mơ. Vì thế mà nó không giống anh chị của mình chút nào. Nhưng bù lại thì nhà vịt bầu luôn yêu thương và chăm sóc đứa em út trong nhà. Thật là một cái kết có hậu, các bé nhỉ? Các bé thân mến, đến giờ chúng mình phải đi ngủ rồi. Mời các bé nghe bài thơ Vườn Trưa của tác giả Kim Chuông qua sự thể hiện của chú Đăng Kiên. Hẹn gặp lại các bé và các chương trình kể chuyện và hát ru lần sau trên sóng FM 96.5 MHz hoặc trên trang web vov6.vov.vn nhé. Thân ái chào tạm biệt.
Con chim vạch lá tập khâu, con nhện thì tập bắc cầu trên cây. Con bướm tập múa suốt ngày, con tò vò cũng tập xây cửa nhà. Cái nắng thì tập đi xa, cả vườn chưa tập ngân nga hát chèo.